Dình trộm. Anh Tẻ cầm cái chai chìa cho vợ, gật gật đầu. Chị vợ trông thấy thừa rồi, nhưng chị tảng lờ. Đàn bà họ có những cách tảng lờ hay lắm. Nhưng tảng lờ cũng không xong, anh vẫn chìa, vẫn gật gật. Một thứ gật có thể gọi là khẩn khoản, bởi vì anh gật cả bằng môi, bằng mắt. À, như thế thì phải nói là anh nháy. Hơn nữa anh còn gọi. Bu mày, nhanh. Tiếng gọi nhỏ nhẹ và nũng nịu. Anh Tẻ làm nũng vợ thì tai nhất. Chị vợ giả vờ khoạm mặt, chị gắt lên. Cái gì? Anh bẹp mồm cười và gật gật. Như thế thì ai mà giận được? Chị toét môi cười, nguýt anh. Nợ lắm. Chị giật phắt lấy cái chai, nhưng làm cái bộ vùng vằng ấy để chữa thẹn đấy thôi. Thật ra thì cô ả thấy buồn cười. Cái vẻ phụng phịu của cô là vẻ phụng phịu của một cô gái 16 khi có người vuốt má trêu. Chồng nhé. Anh Tẻ cười. Anh sờ cái cằm chị vợ. Chóng ngoan, rồi tôi thương. Chị Tẻ hất mạnh bàn tay chồng một cái. Chị quắc mắt và trúng mò, làm như chị thích đùa cợt thế. Nhưng anh Tẻ đâu còn lạ. Cái môi rung rung của chị lại sắp cười rồi đấy. Cười, cười nào, cười đi. Và quả nhiên chị cười. Chị cười và mắng chồng. Trẻ con. Rồi chị quát lên mà hỏi. Mua mấy hào? Anh tắc lưỡi. Mấy hào thì mấy, độ nửa chai thôi mà. Chị ngửa cổ, cười hơ hớ. Mới có nửa chai thôi mà. Mua cả nửa chai cho nó tiện. Uống không hết thì còn đấy, mất đi đâu mà sợ. Chị dí một ngón tay vào má anh. Uống không hết. Đã không hết đấy. Cái hũ dột này thì biết mấy nửa chai cho vừa. Một nửa chai mà còn. Anh nhe răng ra, khì khì. Chị đi. Ấy là một gia đình mà chúng ta, những người đã ba con, trông thấy phải thèm. Chồng 22, vợ 20, nhà không giàu nhưng cũng chẳng nghèo. Không dám nói đến chuyện có tiền nghìn bỏ ra sinh lợi rồi ngồi đấy mà ăn. Nhưng nếu chịu làm, đừng cờ bạc rượu chè, thì miếng cơm tẻ không mấy khi phải đói. Ở nhà quê, được như thế đã là hạng phong lưu đấy. Chị Tẻ còn xứng một điều này, không phải ở với mẹ chồng. Ông thân sinh ra anh Tẻ là một ông già khá lạ đời. Lạ đời đối với những người ở làng này. Ông nghĩ rằng, sống mỗi người một nhà, già mỗi người một mồ thì không hay rắc rối. Mỗi tuổi một tính, mỗi người một tính, đụng chạm với nhau lắm, những sự bất hợp trồi ra. Và những kẻ đáng nhẽ phải yêu nhau thì lại thành ra những kẻ làm khổ nhau. Vì vậy, nội con ông, bất cứ anh nào, ông mua sẵn cho 5 xào vườn, làm cho một cái nhà tre rồi mới cưới vợ cho. Cưới hôm trước là hôm sau đôi vợ chồng đã ra ở riêng, làm lấy mà ăn. Anh nào cũng có chân, cũng có tay, vốn liếng có tí chút đấy rồi. Vợ chồng bảo nhau, hôn sống, giải chết. Khổ thì cố mà chịu vậy, mỗi kẻ có thân phải liệu cách mà khu xử lấy. Con trai có vợ rồi, đâu có phải là con nít, họ có quyền tự lập, tự do và tránh sự ỷ lại vào mẹ cha. Vậy vợ chồng Tẻ chỉ có 2 người, họ chưa có con. Tuy vậy, họ cũng bắt chước người ta, gọi nhau bằng thầy nó, bu mày, cho nó ngộ chơi. Mới đầu là sự nhại đùa, mãi mãi thành quen. Bây giờ muốn bỏ không bỏ được, và lại bỏ thì gọi nhau bằng gì được. Ở nhà quê, vợ chồng chưa có con, khó có tiếng mà gọi nhau lắm nhé. Cậu cậu, mợ mợ, thì ra lối tỉnh. Mặc màn tà lồng ộp, nghĩa là cái váy mà gọi nhau thế thì người ta cười đến chết. Mình, tôi là lối Sài Gòn. Mấy thằng cha đi cao su về, cố nhập cảng nhưng chẳng ai theo. Còn anh ơi, với em ơi, thì chỉ khi nào hờ nhau thì người ta mới dùng đến cho văn vẻ. Vậy thì gọi nhau bằng gì được? Hạng mày mày tao tao là nhiều nhất, nhưng đó là những cặp vợ chồng ngày nào cũng phải chửi nhau một lần. Vợ chồng Tẻ trái lại rất quý nhau. Chồng hiền, vợ cũng hiền. Cả hai đều chăm chỉ làm ăn. Vợ sẻn so, chồng không đánh bạc, không nghiện ngập, không hay họp hành, đánh đụng. Nói cho thật thì một đôi khi anh Tẻ cũng thèm uống rượu. Uống rượu rồi nói khoác là thú nhất. Còn gì khoái cho bằng giết con gà nấu cháo, rồi mua độ nửa cây văn điển. Cháo được rồi, gà gỡ ra bỏ vào một cái đĩa tây to, rót rượu ra, múc cháo ra, bê cái mâm hẳn lên giường. Chồng ngồi xếp bằng uống rượu, rung đùi, vợ ngồi tiếp một bên. Uống được độ ba chén, rồi bắt đầu vừa uống, vừa gặm xương, vừa nói chuyện cổ kim để vợ nghe. Vợ nghe và tủm tỉm cười. Lúc bấy giờ thì, ôi thôi, ông tiên chỉ là ta, ông trời cũng là ta. Đứa nào bảo một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp, rốt như bò. Vất ra 300 đồng bạc là một ông quan viên, thà để mua 150 con gà. Tiên chỉ mình, rồi thứ chỉ đến vợ mình. Việc gì đem tiền cho chúng nó ăn? Nghĩa là anh Tẻ đá lắm, đá ghê gớm lắm, và khôn sóc, sống theo cái kiểu cơm nhà ma vợ. Còn chị vợ thì chỉ biết phục và chiều chồng thôi. Vì thế chị đem về đủ nửa chai, lại kèm thêm một cái đùi gà. Anh chồng sướng quá, reo lên. Ê chà, thế thì nhất bu mày, nhất vợ nhì trời. Anh co chân nhảy tót lên giường, ngồi chồm chỗm như một anh cóc rình mồi. Chị Tẻ tủm tỉm cười đặt rượu vào cái đùi gà trước mặt chồng. Rồi chị đi lấy mâm bát dọn cơm. Anh Tẻ rót rượu uống ngay. Bởi vậy khi chị rảnh rang bưng được nồi cơm lên thì mắt anh đã lừ lừ. Anh vừa ngồm ngoàm nhai một miếng thịt gà, vừa giơ cái xương còn lại lên chỉ vào mặt vợ lè nhè. Tôi bảo thật, đêm nay thì có thằng chết với tôi. Mẹ kiếp, lại chuột gậm chân mèo à? Mình đã không trêu chúng nó thì thôi, chúng nó lại dám trêu mình à? Chị vợ bĩu môi xa. Ôi chào, ông tướng vừa vừa chứ, nếu nó sợ nó đã không dám lấy. Anh trợn mắt lên. Ừ, không sợ, không sợ. Thế nào tôi cũng đánh què cẳng nó. Biết đứa nào mà đánh? Sao chả biết? Làng này có những đứa nào đi ăn trộm, còn ai chả biết. Tôi cứ vác gậy ra nằm dưới vệ đê, chỗ chúng nó hay qua lại. Vô phúc thằng nào gặp tôi. Chị vợ không nói nữa, nhưng chị có vẻ không tin anh lắm. Bởi thế cho nên anh vẫn còn hục hặc rất vu vơ như thế. Nhưng cái gì đã làm anh hậm hực uống rượu để tức chứ không phải để vui vẻ như bọi bận? Có gì đâu. Đêm qua, chẳng biết thằng trộm nào xẻo mất của anh 3 buồng chuối tiêu. Rượu xong, cơm xong, anh Tẻ vẫn lải nhải nói mãi. Chị vợ nghe đã chán tai và đêm đã khuya rồi nên đứng dậy đi nằm. Anh ngồi lại một mình, nói cho cái cột nghe. Chị vợ mặc chồng. Chị đoán rằng anh nói mỏi miệng rồi, tất cũng phải đi nằm. Nhưng anh lại không nằm, anh vác gậy ra đi. Chị ngủ mệt rồi nên không biết để can. Anh lùi lũi ra đường cái. Anh nhất định xuống vệ tre ngồi. Anh nhất định dình ở đấy suốt đêm. Anh định thấy thằng trộm nào khệ nệ, gánh chuối hay gánh tay nải đi qua là đánh. Nhưng chẳng có ma nào. Làng xóm ngủ im lìm, cả đến những con chó cũng im. Không có lẽ bọn trộm khiếp vía anh mà đêm nay không thằng nào dám bước chân ra khỏi ngõ. Không có lẽ, cứ ngồi gan, thế nào rồi cũng gặp. Anh cố ngồi, ngồi lắm mỏi lưng, anh nghĩ rằng có tìm một chỗ sạch sẽ mà nằm thì cũng chẳng sao, đã gọi là thằng kẻ trộm, thằng nào đi cũng vội vàng. Nó lại mang những thức nặng nề, cố nhiên là nó không thể kiễng gót chân nín thở mà đi. Nó đi bình bịch trên đường thì dẫu anh có nằm nhưng nằm ngay ở vệ đường, tất lúc nó đến gần phải biết. Biết là nhòm dậy, cái gậy sẵn sàng bên cạnh đó anh cầm lấy. Đợi nó đến tận nơi, anh nhảy bổ lên chặn lại. Cứ vậy, có thằng lại không van bằng cốc. 3 buồng chuối của anh đêm qua, mửa ra mà trả. Rồi kiêng cái mặt anh ra, từ đây đừng có dại, trêu vào mà được chết. Tử tế thì như vậy, mà nếu bướng thì... A lê, cái gậy phang vào đầu. Anh vừa nghĩ thế, vừa men ra một chỗ phẳng phiu toàn cỏ. Đưa tay ra là qua một lượt để chắc chắn không có gai hay thức gì bẩn thỉu rồi. Anh ngả lưng nằm xuống. Anh nằm ngửa, hai bàn tay chít lại để dưới đầu. Một chân co lại chống lên, một chân gác lên đầu gối chân kia. Cứ vậy anh nhìn trời. Trời lấp lánh những sao, kia là mũ thần nông. kia là con vịt, kia là cái đó. Chà, mà nằm ngủ vệ đường, mát thật. Anh ngáp, rồi lại ngáp. Kia là sao cái đó, kia là sao cái đó. Anh nhắc thầm trong trí vậy. Sao cái đó cứ mờ, rồi lại sáng, rồi lại mờ, lại sáng, và lại mờ. Anh ngáp, rồi lại ngáp, rồi lại ngáp. Chỉ một lúc sau, anh đã không còn biết có anh trên đời nữa, bởi vì anh ngủ như chết rồi. Sáng hôm sau, một người đi qua đã giật mình. Họ tưởng anh là một cái xác chết đường. Họ lay anh. Anh choàng dậy và bẽn lẽn. À, anh tè, sao nằm đấy? Cho mát. Với lại... Anh ấp úng. Người kia cũng chẳng cần nói cho biết nữa. Hắn đoán anh đi câu trộm ở ao nhà nào gần đây. Anh mải mốt xách gậy, đi về nhà. Vừa về đến đầu ngõ, đã thấy vợ tất tưởi chạy ra, mặt chị tái mét, chị như người hốt hoảng. Chị suýt húc đầu vào ngực anh. Gì thế? Anh tè chố mắt lên và hỏi. Chị tè líu lưỡi, không đáp được. Chị chỉ quay ngoắt lại, lụt cụt chạy trước chồng. Anh tè chạy theo, vợ trước, chồng sau. Họ chạy về phía sau nhà. Bấy giờ vợ mới run run bảo chồng. Kia kìa. Chị nghẹn lời. Anh cũng nghẹn lời. Vợ nhìn chồng, và chồng thì chân chân nhìn một cái lỗ gạch to đến một con bò chui lọt. Anh đỏ bừng mặt mũi, mồ hôi trán toát ra. Họ ngây ra như tượng gỗ. Một lúc như thế, rồi bỗng anh chồng hùng hổ cởi áo ra. Anh bện quần cho lên tới tận mông. Anh chửi lầm bầm như sắp đánh đọ. Nhưng không, anh nằm ẹp xuống, chui qua lỗ gạch vào buồng. Chị nghe tiếng anh rít lên ở trong buồng. Mất sạch rồi, chó. Rồi anh lại chui ra, mặt mũi, mình mẩy lấm lem. Anh lại đứng ngoẹo đầu nhìn. Rồi anh lại chui vào, rồi anh lại chui ra, rồi anh lại chui vào. Chị vợ đang điếng người đi cũng phải bật cười. Ồ hay, điên đấy à? Nhưng anh nghiến chặt răng, trợn mắt lên. Điên à? Chẳng điên cuồng gì cả. Đêm nay tôi sẽ đào gạch chui vào buồng nhà nó. Có cái gì lấy tất. Một cái chổi cùn, tôi cũng không để nhé. À, láo thật. Chuột lại cứ đòi gậm chân mèo à? Anh lại chui vào buồng. Một chuyện souvenir. Những quân cướp bao giờ muốn ăn cướp một nhà nào, bao giờ cũng phải thăm đất trước. Hàn cũng vậy. Hàn sắp làm một việc tương tự như ăn cướp, vậy phải đi xem kỹ tình hình đã. Thoạt tiên, hắn hãy dắt cái xe đạp vòng qua chỗ cửa đình. Đây là chỗ quan viên. Họ trải chiếu ngồi ngay xuống đất vào một góc sân. Ông bố đẻ tơ có đây rồi. Ông bố chồng cũng ngồi kia, cả người anh chồng nữa. Được rồi, hắn không thèm nhìn những ông kia. Hắn vờ xem thuyền giấy, voi, ngựa giấy bày ở giữa sân. Rồi hắn dắt cái xe đạp, thùng thình đi ra phía ruộng. Đây là chỗ thả diều. Bọn trai làng thường tụ tập ở đây. Những người cầm đầu, những người cầm dây, những người cuộn dây đang rối rít cả lên. Áo cánh, quần ống thấp ống cao, đầu không khăn hay là cái khăn sổ ra chật xuống vai, mặt đỏ bừng, mồ hôi đổ ướt dầm. Họ chạy ngược chạy xuôi, múa chân tay gân cổ lên gọi nhau, mắng nhau, văng tục với nhau, dẫm cả lên chân người ta để chạy diều, làm âm ĩ, chẳng kém gì bọn phu trên một quãng đê vừa sạt. Những người xem chỉnh tề hơn, họ khăn áo hẳn hoi, tay quạt, tay ô, đứng nấp vào những bóng tre, nhìn lên trời, bàn tán với nhau. Trời xanh ngắt, nắng chang chang, họ phải che quạt hoặc bàn tay lên mắt cho đỡ chói. Những chiếc diều toàn trắng hoặc có một vệt đỏ to ở giữa, lên cao tít đến nỗi phải cố nhìn mới thấy. Những cái diều đứng không động đậy, như chiếc lá nằm trên mặt hồ vào lúc gió yên. Những cái khác lượn lờ tí chút thôi, nhưng cũng có một vài cái nghịch, chào bên nọ bên kia một cách rất hăng và chốc chốc lại toàn bổ xuống. Những cái ấy không đời nào ăn giải được. Đấy là diều của mấy kẻ xấu chơi. Chúng tức vì năm ngoái các cụ định giải bất công, nên năm nay cố ý buộc lèo cho diều của chúng đảo đồng để choán vào dây diều khác. Thỉnh thoảng một chiếc diều đứt dây, Người ta hỏi nhau đuổi như đuổi trộm. Sao lại có những kẻ làm tội cái xác mình quá vậy? Hàn nghĩ thế. Những kẻ đi thi diều cũng như những người xem thi diều đều dại như vích cả. Thằng thì chạy gần hộc máu mồm ra để tranh một cái giải chẳng thấm tháp vào đâu, với số tiền bỏ ra để làm diều để mua dây. Thằng thì phơi ra nắng những cái mặt nhăn nhó như mặt khỉ để xem những cái diều chẳng ai còn lạ. Để mà làm gì vậy? Giá mà hắn thì nắng nôi thế này, hắn nằm khểnh ở nhà cho mát. Phải nợ gì mà xem với xét cho nhọc xác. Sở dĩ hắn chịu nhọc xác thế này chẳng phải để xem gì cả. Ấy là vì Tơ. Tơ là người yêu cũ của Hàn. Vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, có một hôm Tơ đến nhà Hàn để mua dâu. Sự ấy thường, Tơ vẫn mua dâu của Hàn. Và sự này cũng lại thường. Hôm ấy cả nhà Hàn đi vắng. Người đi chợ, người đi làm đồng, chỉ có mình Hàn nằm gác chân lên cột xem tiểu thuyết. Những tiểu thuyết hồi ấy đua nhau tả những cuộc tình duyên của trai thành thị với gái đồng quê. Vai chủ động đàn bà trong các chuyện ấy đều là những cô thôn nữ rất đẹp, rất hiền, rất ngây thơ. Họ biết Hàn ước ao như ước ao một mớ rau tươi. Bởi vậy, khi Hàn ra đánh chó cho Tơ, hắn đã nhìn Tơ rất kỹ. Tình cờ thế nào, Tơ là một cô con gái xinh xinh, thì có đôi mắt bồ câu, cái miệng rất tươi và đôi má hay hay. Thị bẽn lẽn chào Hàn với một vẻ e lệ đáng yêu. Hàn có cảm giác như hắn đột nhiên đổi khác đi. Hắn tự bảo, cuốn tiểu thuyết của đời ta đã bắt đầu. Và hắn cố tìm một câu rất văn hoa để nói, nhưng đã quên mất cả. Hắn chỉ lắp bắp miệng ra dáng chào Tơ. Thành ra, lại chính Tơ là người khơi chuyện trước. Thưa cậu, Bạc Cửu có nhà không ạ? Thưa cô, vâng, mẹ tôi có nhà. Mời cô vào chơi. Hắn nói dối rất trơn tru sau một thoáng ngập ngừng. Bởi vì hắn tính lại rồi, khi cái lưỡi cứng đờ của ta đã bật ra được một câu không đến nỗi ngẩn ngơ, thì nó trở nên dẻo sang. Hàn nhớ ra rằng, hắn là con nhà danh giá ở làng này. Hắn đi học ở tỉnh về. Quần áo hắn giặt là và chân hắn giận giày tây. Đầu hắn đẫm chất nhờn ở phía ngoài và văn chương ở phía trong. Nói tóm lại, hắn có đủ điều kiện để tất cả các cô gái làng này phải ước mơ. Hắn không có lý gì để mà rụt rè quá thế. Bây giờ thì hắn nói hoạt bát lắm, tuy có hơi to quá sự thường một chút, như một anh chàng chính choáng say. Mời cô cứ vào, tôi đánh chó. Mời cô đi trước, kẻo chó cắn. Cháu vô phép cậu. Vâng ạ, mời cô cứ đi. Tơ vén áo, khép nép đi lên trước. Hàn mỉm cười, nhìn cái cử chỉ hay hay ấy, rồi hắn đi sau cô gái, vuốt ve bằng mắt cái cổ nây nây của thị. Vào đến sân, Tơ đứng lại, dặn hắn. Những mảnh mảnh cửa buông kín mít, thị làm thế để Bà Cửu trong nhà lên tiếng trước. Hàn hiểu ý, hắn vờ nói vọng vào nhà. Thưa mẹ, có khách. Cố nhiên là chẳng có mẹ nào đáp lại, hắn bảo Tơ. Chắc là mẹ tôi ra ao, cô vào ngồi chơi một lát, tôi đi gọi. Tơ vội bảo, thôi ạ, chả dám phiền cậu, bà còn ở ngoài ao, vậy cháu cứ đi hái dâu trước đã, lúc nào bà về, cháu hãy thưa chuyện với bà. Hàn mừng quá, vâng, thế thì cũng được, vậy ra cô mua dâu. Vâng ạ, thế thì mời cô ra vườn hái, tôi đánh chó. Dạ, thôi ạ, đã vào nhà rồi chắc chó không cắn nữa. Được, cô cứ đi, để tôi trông chó, phải một con hư lắm, nó hay cắn trộm. Thế ạ, thưa cậu, cô Hán đi đâu ạ? Hàn hiểu ý Tơ ngỏ một cách kín đáo, muốn để em gái hắn ra đánh cho. Hàn vội bảo, thưa cô, em nó ra ruộng ạ. À vâng, hèn nào mà không nghe thấy tiếng. Vâng, nó ở nhà thì liến láu, mồm năm miệng mười luôn. Tôi mắng nó luôn về cái tội lắm điều mà cũng không chừa. Hai người đến dặn dâu, Tơ đặt cái thúng không xuống đất, nhìn chung quanh rồi bảo, chó không có đây, mời cậu về nhà cho mát. Cô cứ để mặc tôi đứng xem cô hái dâu để học hái. Cô dạy tôi hái nhé. Cháu không dám ạ, cháu hái chậm lắm, có thành thạo gì đâu. Và lại, hái dâu thì ai chả hái được, có cần gì phải học. Cô nói vậy, chứ thật ra thì cần học lắm. Đã đành cứ dứt liều thì ai mà không dứt được. Nhưng có biết hái thì trông mới đẹp. Cô hái đẹp lắm. Tơ đưa cả chỉ sâu lên che miệng, cười tít mắt. Má thì càng đỏ thêm, giọng thì càng thân mật hơn một chút. Rõ cậu chỉ khéo vẽ. Hàn cũng cười và bảo, thật, cô hái dâu tay mềm mại lắm. Trông cô hái, tôi chỉ muốn làm cây dâu để... Hàn ngừng lại, hắn thấy Tơ đột nhiên nghiêm mặt, thị giả tảng như không nghe thấy, và nói làng, lứa dâu này để quá có mấy ngày mà rậm quá. Hàn im lặng, sự ngượng nghịu hiện ra trên nét mặt. Có lẽ Tơ nhận thấy và thương hại, thì lại gợi cho Hàn nói, cậu không hái dùm cho cháu đi, cho nó chóng. Mình cháu hái thì đến trưa, chừa hết. Hàn mừng rỡ. À, quên đấy nhỉ, nhưng tôi hái cho cô thì cô cũng phải nghĩ thế nào chứ nhỉ? Cháu giả công? Không, tôi chả lấy công đâu, nhưng cô không được xưng bằng cháu với tôi thế, tôi thẹn chết. Tôi với cô chỉ bằng tuổi nhau thôi, năm nay cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Cháu... không có lệ xưng cháu. Tơ gục mặt xuống cánh tay để giấu miệng đi, cười, nũng nịu. Thế xưng bằng gì được? Bằng tôi hay là em thì càng thú. Hàn nói luôn miệng, cười khanh khách để khỏi thẹn. Tơ đỏ mặt nhưng cũng cười, không cự lại. Hắn biết là cắn lắm, hắn can đảm thêm chút nữa. Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Cậu đoán độ bao nhiêu? 18 phải không? 17. Thế thì tốt quá, tôi 18, gái hơn 2, trai hơn 1, cô nhỉ? Hàn lại cười khanh khách, Tơ lườm, rõ cậu. Nhưng thị không nghiêm trang được, thị bật cười. Ấy thế là câu chuyện cứ dần dần đi đến sát nách, chẳng còn cần phải bóng gió xa xôi nữa. Nó đã tận cùng bằng một câu thề này của Tơ. Cái ấy còn phải tùy thầy mẹ em biết đâu mà trả lời cậu. Thế nghĩa là em bằng lòng mê đi rồi. Hàn chẳng ngu ngốc gì mà không hiểu. Và giá Hàn bảo phát mẹ hỏi Tơ cho mình, thì có lẽ họ đã thành chồng, thành vợ. Nhưng Hàn thẹn. Và lại, Hàn chưa đọc một cuốn tiểu thuyết nào kết thúc một cách giản dị theo kiểu ấy. Cần gì phải nghĩ đến hôn nhân? Hàn chỉ nghĩ đến tình yêu. Mà tình yêu như thế này, kể đã là đầy đủ lắm. Vậy thì Hàn không xin mẹ cưới Tơ, Hàn chỉ xin mẹ cho tiền mua một cái ống xì đồng. Hàn lấy đất sét viên những viên đạn con, rồi phơi, rồi nung, rồi nhét đầy túi, vác ống xì đồng đi suốt ngày để thổi chim. Hàn hay đến thổi chim ở sân chùa, chẳng ai ngờ bởi vì sau chùa rất lắm chim, nhưng cạnh chùa lại có một ruộng dâu rất tốt mà cứ 4-5 ngày Tơ lại đến hái. Thành thử cuốn tiểu thuyết của Hàn cứ thêm trang mãi, và khi những tháng hè đã hết, nó đã đến chỗ Hàn souvenir cho Tơ một cái mùi xoa thơm lừng bằng lụa nõn, viền tím và thêu cành hoa con bướm với hai chữ HT gài với nhau. Ấy là một cái khăn tay Hàn đã đặt làm ngoài tình, dưới vào mấy giọt nước hoa, rồi gói vào một mảnh giấy bóng đem về tặng Tơ. Ở nhà quê người ta tin rằng những cặp trai gái chưa chi đã thề bồi với nhau chẳng bao giờ lấy được nhau. Điều ấy đúng chăng? Tháng 2 vừa rồi, Hàn được tin người yêu đi lấy chồng. Tôi lấy con trai ông Nhì ra, Đỗ Nhị Trường. Nhà ông Nhì ra nghèo rất mục tơi. Thằng con ông 15 nhưng chỉ bằng 13. Nó cọc người. Mặt nó nhăn nhăn, mặt rơi chẳng ra mặt rơi, mặt chuột chẳng ra mặt chuột. Nói tóm lại, chẳng có mẽ gì. Nó lấy Tơ, thật đúng là con cú đậu cành mai. Hàn tức lắm. Và chẳng cần phải hỏi Tơ, Hàn cũng biết Tơ bị cha mẹ ép. Quả nhiên, ít lâu sau, Hàn được tin Tơ chê chồng bỏ nhà đi. Người ta bắt được Tơ, ông bố đẻ xoắn tóc Tơ vào gốc cau đánh đập mấy cái roi mây rồi cạo chọc Tơ. Lấy vôi bôi, dọa sai mõ xong đi khắp làng cho sơ mặt, nếu Tơ nhất định không chịu về nhà chồng. Cái kế này diệu thật, nhưng Tơ khóc gớm lắm. Hàn thương quá, Hàn mong có dịp gì để được nghỉ về quê bàn với mẹ trả của cho Tơ để lấy Tơ. Nhưng mẹ Hàn nghe Hàn nói thì trố mắt lên sợ hãi. Con gái làng này đã hết đâu mà phải lấy tranh vợ người ta thế. Hàn năn nỉ, Hàn dọa sẽ đem Tơ đi trốn. Bà trả lời lại bằng cách cưới vợ luôn cho Hàn. Bài thuốc ấy có thể công hiệu nếu người vợ cưới về đẹp và ngoan ngoãn. Một người đàn bà rất dễ làm ta quên một người đàn bà khác. Nhưng vợ Hàn lại rộng miệng và hôi nách. Bởi thế cho nên Hàn uất ức. Hàn không thèm nói nữa. Hàn lẳng lặng ra tình như yên phận, nhưng từ đấy, hắn nghiền ngẫm một cái chương trình rất hăng. Hắn đã trông thấy cái thằng chồng của tơ rồi, nó đứng kia, loắt choắt như con chuột lắt, nó đứng xem hàng kẹo kéo, mặt nó hếch lên, nhìn mồm anh kẹo kéo hát những vần vẹo, mà cười bằng cả một cái mồm há hốc. Hàn nhìn nó, một cái nhìn khinh bỉ. Mẹ kiếp, thằng nào chứ thằng này, hắn chỉ đá một cái là chết ngoém. Hắn dắt cái xe đạp, đi lên đường, hắn dắt vòng lên chỗ gốc đa, hắn tựa cái xe đạp vào gốc đa rồi đứng nghỉ, lấy vạt áo trắng dài làm quạt, quạt. Người ta tưởng hắn đứng đấy cho mát, thật ra thì hắn nhìn những đàn bà con gái đương ăn quà. Họ khá đông, những bà mẹ xồ xề với những đứa con đầu mới cạo nhẵn thín như quả bưởi, những bà già mặc áo mớ to xù người, những cô con gái lẫng cẫng và gọn ghẽ. Tất cả đứng tụm năm tụm ba chuyện trò xíu xít hoặc ngồi xổm trước những hàng bún, hàng bánh đúc cục đầu xuống ăn. Trông họ ăn mà ái ngại, bởi họ ăn ngon lành quá, hăm hở quá. Mắt hùm hụp nhìn xuống đất, nhìn xuống chỗ bánh của mình, nhìn chỗ bánh của người khác, của nhà hàng. Hình như họ tính thầm rằng mình ăn hết chỗ này cũng chưa no, người kia ăn sung sướng hơn mình. Giá không tiếc tiền thì mình phải ăn thêm cái tấm kia của bà hàng nữa. Rồi bánh vơi dần, họ ăn chậm chạp hơn như kiểu ăn xè. Và đến lúc chỉ còn chơ cái lá không, họ đã buông đũa xuống rồi. Còn nghĩ tiếc rẻ thế nào, bê bát nước siêu thừa lên húp một vài húp nữa, rồi mới chống tay vào đầu gối để đứng lên sau khi đã nhìn cái mẹt của bà hàng với vẻ luyến tiếc. Hàn đứng nhìn họ ăn hàng giờ như thế. Hắn quên cả cái mục đích của hắn khi đến đứng chỗ này. Bởi vì hắn đến chỗ này có phải để nhìn thiên hạ ăn đâu. Hắn cố ý tìm tơ. Hắn sẽ theo tơ đến một quãng đường vắng nào. Hắn sẽ nói điều dự định của mình ra. Và nếu tơ vẫn còn yêu mến, tơ vẫn còn can đảm để yêu hắn, hắn sẽ rước tơ đi. Chúng tự do lập gia đình sống với nhau, rồi ra sao mặc kệ. Cái dự định ấy, Hàn nghiền ngẫm đã 3 tháng trời nay. Hàn quả quyết lắm rồi. Lúc nãy, khi trông thấy cái mặt nghiêm khắc của cha mình và cái mặt đáng ghét của cha tơ, hắn quả quyết thêm. Và đến lúc trông thấy cái mặt khả bỉ của chồng tơ, hắn lại càng quả quyết. Hàn tưởng sự quả quyết của hắn không còn thể nào lay chuyển được. Nhưng bây giờ... Ôi chào, nếu tơ của Hàn có đi xem tất thị cũng ngồi sụp xuống trước một hàng bánh đúc kia, thì sẽ bảo bà hàng thái cho 3 xu bánh đúc và múc 1 xu siêu. Thị cũng sẽ và sẽ húp kêu soàn soạt. Và đôi môi thị, đôi môi tròn và đỏ tựa san hô sẽ sườn sượt. Nước rêu cá giếc nó chảy xuống cả cái cằm xinh xinh của thị, khiến thị phải lấy ống tay áo quệt. Hỡi ôi! Có cái gì là đẹp quá như Hàn vẫn tưởng đâu. Hắn tự nhiên thấy mỏi mệt vô cùng. Hắn ngồi phệt xuống gốc đa. Hắn buồn nôn. Lúc bấy giờ, tâm trạng hắn ra sao, hắn không biết nữa. Đó là một cảm giác hỗn độn, nó sửa đường cho một cuộc đổi thay. Rất nhiều mộng mơ tan, một chút thẹn thùng, một chút lòng thương, nhưng tình yêu thì nhất định không còn nữa. Mong manh thay tình yêu bồng bột của tuổi 20, người ta tưởng có thể chết vì một người, rồi đột nhiên người ta thấy chẳng có nghĩa lý gì đối với lòng mình nữa. Hàn uể oải đứng lên. Toan về. Bỗng Hàn để ý đến mấy cô gái đứng gần Hàn vừa nói đến tên tơ. Hắn nhìn xem, một cô đang giơ ra một cái khăn tay, họ vừa xem vừa bàn tán với nhau. Cái tơ cũng nhặt được ở đâu đây, chứ về nhà ấy, làm gì dám mua những của này. Chắc thế, mấy hào đây? Có 2 hào, rẻ đấy. Rẻ thì rẻ thật, nhưng giá tôi thì tôi cũng chả mua đâu. Hạng chúng mình mua khăn thêu làm khỉ gì chứ? Thì đã hẳn, nhưng thấy rẻ, tôi tiếc nên máy tay mua đấy. Tôi chả sợ, thế nào tôi cũng gạ cô luyến, bán cho cô ấy, để cô ấy hầu bóng, cứ gọi là 3 hào là rẻ. Mình được lãi 1 hào ăn bánh đúc. Ăn bánh đúc, lại ăn bánh đúc. Chào ôi, thì ra những cô gái quê rất đẹp, rất hiền, rất ngây thơ kia, phần nhiều chỉ nghĩ đến ăn. Họ là những kẻ không mấy ngày được thỏa cơm. Đối với họ, cái ăn có lẽ còn cần hơn cả tình yêu. Tơ đã bán cái souvenir của Hàn đi để ăn bánh đúc chăng? Hàn đỏ mặt lên. Hắn thấy hắn đã làm một việc quá buồn cười, nhưng mà hắn chẳng giận tới đâu, hắn cũng không khinh, hắn chỉ sáng mắt ra thôi. Điên rồ thay cái dự định dắt tơ đi, bọn trẻ con tưởng rằng người ta có thể sống bằng tình yêu mà chẳng cần ăn. Hỡi những cô gái quê rất có thể đáng yêu nếu không đói cơm kia. Các cô đã dạy khôn Hàn. Bây giờ Hàn mới biết rằng trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơ cho lắm. Nhưng cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì quá thơ. Tiểu thuyết thứ 7, số 465, hè 1943.